là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ Hai ngày 1 tháng 2. Chương trình hôm nay sau phần tin là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Phan Bá Hùng, quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái về công tác kiểm tra xử lý các vi phạm hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tiếp đó là ghi nhận công tác chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam của các cấp hội chữ thập đỏ mỗi khi Tết đến xuân về. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải vừa tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua số lượng đại biểu phân bổ về cơ cấu thành phần, cơ cấu giới thiệu ứng cử với đề xuất bầu 33 đại biểu, trong đó có 30% đại biểu là nữ, đại biểu là dân tộc thiểu số chiếm trên 55%. Đại biểu ứng cử ngoài đảng không thấp hơn 10%. Đại biểu dưới 40 tuổi không thấp hơn 15%, có ít nhất 30% đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2015-2021 tái cử, đồng thời thống nhất số lượng hiệp thương lần 1 là 66 đại biểu. Hội đồng bầu cử huyện Mù Cang Chải xác định cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị trọng đại quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy sẽ tập trung chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, đúng luật, đồng thời nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tiến hành thảo luận một cách trách nhiệm, dân chủ.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ cũng vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2021-2026 thống nhất thỏa thuận lựa chọn 75 đại biểu thuộc 27 cơ quan đơn vị cơ cấu theo 8 nhóm lĩnh vực là cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền, lực lượng vũ trang, sự nghiệp, doanh nghiệp, lãnh đạo xã phường, lao động trực tiếp sản xuất, trong đó thành phần tôn giáo cao gấp 2,5 lần. Trên cơ sở cơ cấu thành phần số lượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ sẽ triển khai đến các cơ quan đơn vị để lựa chọn đại biểu phù hợp, làm hồ sơ giới thiệu nhân sự phục vụ hiệp thương lần 2.
Năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu trồng mới 3.490 hectare rừng các loại. Cơ cấu giống chủ yếu là keo, quế, mỡ, bồ đề và bạch đàn. Hiện nay huyện đã chuẩn bị đủ số lượng cây giống ở các vườn ươm, sẵn sàng xuất vườn phục vụ cho trồng rừng vụ xuân. Trong năm 2020 vừa qua, toàn huyện đã trồng được trên 3.640 hectare rừng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong đó có 300 hectare trồng theo đề án phát triển cây quế của tỉnh. Ngoài ra, huyện còn chăm sóc bảo vệ tốt trên 17.000 hectare rừng tập trung hiện có. Đến nay độ che phủ rừng đạt 58%.
Năm 2020, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Trấn Yên đã giúp đỡ được trên 50 gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo. Các cấp hội nông dân huyện Trấn Yên còn giúp đỡ hội viên nghèo bằng nhiều hình thức như hỗ trợ tiếp cận vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, phối hợp tập huấn khoa học kỹ thuật, chuyển giao kinh nghiệm sản xuất, huy động cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ hơn 320 triệu đồng, trên 1.600 ngày công lao động, cây con giống trị giá trên 100 triệu đồng. Thông qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến cuối năm 2020 còn khoảng 2%, hộ cận nghèo còn dưới 5%. Năm 2021, Hội Nông dân huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tạo nguồn vốn cho nông dân đầu tư sản xuất do đói giảm nghèo, đồng thời vận động hội viên nông dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hộ hội viên nghèo theo chỉ tiêu kế hoạch của huyện.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thành phố Yên Bái đã có nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội, nên tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,89%, thấp nhất trong các địa phương của tỉnh. Riêng năm 2020, thành phố đã giảm được 230 hộ nghèo, giảm 0,73% so với năm 2019. Cùng với việc triển khai các chính sách an sinh xã hội giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thành phố Yên Bái còn hỗ trợ làm nhà cho 77 hộ có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở từ nguồn kinh phí của tỉnh và nguồn xã hội hóa của thành phố với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Để làm tốt công tác giảm nghèo, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp trong phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách hỗ trợ kinh tế cho người dân và đẩy mạnh thu hút đầu tư. Cùng với đó, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục làm tốt công tác giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, để bình ổn thị trường, tránh tình trạng tăng giá đột biến hoặc khan hiếm hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, thời gian qua ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt tập trung vào hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời vận động các doanh nghiệp ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về kinh doanh hàng hóa, từ đó giúp người dân yên tâm mua sắm Tết. Để quý vị hiểu rõ hơn công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về hàng hóa dịp Tết năm nay, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Phan Bá Hùng, quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên thì cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Xin ông cho biết cái kết quả công tác kiểm tra xử lý về cái lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ạ.
Trong thời gian hơn một tháng qua, cục đã chỉ đạo các đội và các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường cuối năm 2020 cũng như trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021. Các đoàn kiểm tra định kỳ năm 2021 nhằm tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Sau hơn một tháng qua thì cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã kiểm tra 93 vụ, xử lý 76 vụ và với 81 hành vi, phạt hành chính 244.925.000 đồng, tổng giá trị thực hiện là 529.674.000 đồng. Thế là ngoài cái xử phạt vi phạm hành chính 244.825.000 đồng ra, các vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng lậu là hàng hóa mà không đảm bảo các an toàn sử dụng cho người tiêu dùng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu như quần áo, giày dép, thực phẩm đông lạnh như thịt lợn, thịt bò, rồi thịt gà, chả cá, mực, ghẹ, sữa, giò, rồi nội tạng động vật, cũng như bánh kẹo, đồ chơi trẻ em và đặc biệt là thuốc lá cũng như là thuốc lá điếu nhập lậu.
Vậy thì những cái khó khăn trong cái công tác xử lý hoạt động gian lận thương mại và hàng giả cái thời điểm gần Tết là gì thưa ông?
Tỉnh chúng ta cũng có rất nhiều sâu xa mà nơi mà đồng bào nhân dân còn gặp khá nhiều khó khăn về mức thu nhập cũng như trình độ nhận thức về trình độ về dân trí còn chưa cao. Nên cái việc nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng của người dân ở cái vùng này còn hạn chế. Nắm bắt được những vấn đề đó thì các đối tượng làm ăn phi pháp vẫn lén lút mang hàng giả, hàng kém chất lượng đến bán tại các phiên chợ vùng cao này. Cái điểm kinh doanh thì phân bố rộng khắp cả tỉnh, cơ sở sản xuất kinh doanh thì nhiều nhưng lại nhỏ lẻ và không ổn định, nên công tác giả soát, cập nhật, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bốn, hiện nay cái việc mua hàng hóa qua mạng xã hội khá phổ biến, trở thành một xu thế của thời đại công nghệ thông tin. Trong cái hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng hàng hóa thì bán qua mạng xã hội chưa có quy định và chế tài cụ thể nào để mà kiểm tra kiểm soát có hiệu quả. Trên trang mạng xã hội giao bán các sản phẩm cũng có thể có cả lẫn cả những hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng không đảm bảo các điều kiện về ghi nhãn theo quy định. Nhưng cơ sở kinh doanh này thì đa phần là không có địa chỉ rõ ràng. Nhiều cơ sở các tỉnh khác không tham gia đăng ký kinh doanh thương mại điện tử. Nếu theo luật thương mại thì đây cũng là những cái hành vi đều vi phạm pháp luật mà phải xử lý. Chính bởi vậy mà chất lượng của hàng hóa bán trên mạng xã hội ra sao thì phụ thuộc phần lớn vào chính sự lựa chọn khôn ngoan của khách hàng. Thì thời gian qua thì cục quản lý thị trường chưa nhận được cái sự phản hồi nào của người dân, cũng như khi mua hàng giả kém chất lượng, nên công tác đấu tranh này mới chỉ được triển khai một chiều ở phía của lực lượng quản lý thị trường, do vậy cũng còn nhiều khó khăn.
Để đảm bảo ổn định thị trường dịp sau Tết và lễ hội xuân 2021 thì thời gian tới cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra xử lý vi phạm như thế nào thưa ông?
Từ nay tới Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 thì cục quản lý thị trường sẽ triển khai một số cái công việc như sau. Một là toàn lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái sẽ huy động quân số túc trực 24/24. Thường xuyên theo dõi nắm bắt những biến động tình hình thị trường để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các ngành thành viên trong Ban chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành cũng như xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của những đối tượng làm ăn phi pháp, góp phần đảm bảo ổn định thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, giúp cho nhân dân đón Tết vui tươi phấn khởi, lành mạnh và đảm bảo an toàn. Hai là chủ động phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021, hướng dẫn người dân trong việc lựa chọn mua và tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm an toàn, cảnh báo người dân những nguy cơ mất an toàn thực phẩm như nguy cơ về thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm quá hạn sử dụng thực phẩm nhập lậu, khuyến cáo đối với người tiêu dùng là nên thận trọng trong khi mua hàng qua mạng Facebook hoặc Zalo. Chỉ mua ở các địa chỉ tin cậy được cấp phép và cẩn thận trọng với các quảng cáo trên mạng. Nếu có vấn đề gì về chất lượng, chủng loại của hàng hóa mà các bạn đã mua phải thì xin vui lòng phản ánh với chúng tôi qua số điện thoại 0911 282 389. Đây là số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái. Tăng cường công tác kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp pháp và các hành vi kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng cấm như pháo nổ, thuốc lá v.v. Nắm chắc lượng hàng hóa tồn kho đảm bảo đủ cái lượng cung cho người dân, đặc biệt là đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cũng như mặt hàng phòng chống cái dịch bệnh COVID-19.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, khi những nụ đào bắt đầu hé nở cũng là lúc toàn Đảng, toàn dân ta tập trung chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách để họ vui Tết đón xuân về. Đây cũng là trách nhiệm, là đạo lý tương thân tương ái, bầu ơi thương lấy bí cùng của dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, mùa xuân này Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái tập trung huy động nhiều nguồn lực trao tặng từng suất quà đến tay người nghèo và nạn nhân chất độc da cam để mang xuân ấm áp an vui cho từng nhà, từng mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.
Trong căn nhà cũ nát không có vật dụng gì đáng giá, chị Phùng Thị Sen ở thôn An Hợp, xã Minh An, huyện Văn Chấn không giấu nổi niềm vui mừng xúc động khi được Hội Chữ thập đỏ tỉnh và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Tân Sửu 2021. Cuộc sống của gia đình chị phụ thuộc vào mấy sào chè và đi làm thuê làm mướn, nhưng cái đói cái nghèo vẫn đeo bám mãi. Nhà có 7 nhân khẩu thì có đến 3 đối tượng bảo trợ, một người thì đau ốm thường xuyên. Bởi vì thế, suất quà Tết dành cho hộ nghèo dù không nhiều, nhưng cũng giúp gia đình chị Sen ấm lòng hơn khi Tết đến xuân về. Chị Phùng Thị Sen, thôn An Hợp, xã Minh An, huyện Văn Chấn xúc động nói. Cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước. Hôm nay nhận được quà Tết tôi rất xúc động. Món quà và sự quan tâm của các nhà hảo tâm, của chính quyền các cấp là nguồn động viên to lớn cho tôi và gia đình để chúng tôi tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng bà Phúng vẫn phải tần tảo làm đủ mọi việc kiếm tiền nuôi hai con cháu ăn học. Bà Phúng cho biết năm nào cũng vậy, khi Tết đến xuân về, trong căn nhà cũ nát, ba bà cháu lại ấm lòng hơn khi được chính quyền địa phương chuyển đến tận tay suất quà Tết, cùng những lời động viên ân cần thăm hỏi để bà có thêm động lực nuôi hai cháu ăn học nên người. Bà Phạm Thị Phúng, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Có ban ngành trong xã, rồi huyện, nghĩ đến hoàn cảnh bà cháu tôi vẫn cứ không bao giờ bỏ, vẫn năm nào vẫn cứ duy trì đúng. Là tôi thì giúp cho gia đình nó cũng thêm được một cái nguồn động viên đỡ để cho trong gia đình nó có cái khí thế phấn khởi.
Xã Đại Đồng, huyện Yên Bình hiện còn 10 hộ nghèo. Để hỗ trợ các hộ nghèo trong xã vơi bớt khó khăn, đồng thời động viên khích lệ họ vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Tết Tân Sửu năm nay, xã Đại Đồng đã tự nguyện đóng góp quỹ cùng sự hỗ trợ của huyện để có những suất quà Tết trao tận tay cho những hộ nghèo. Ông Vũ Quốc Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Trên địa bàn xã Đại Đồng thì còn có 10 hộ nghèo, nhưng mà tuy nhiên qua rà soát thì Đảng ủy, Ủy ban dân xã đã rà soát thì có thêm 20 hộ có khó khăn và khó khăn đột xuất. Thì chúng tôi đã bằng các nguồn lực, bằng cái sự vận động và đặc biệt là xã hội hóa, thì chúng tôi thống nhất trong Đảng ủy, Ủy ban dân xã là tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, mỗi hộ là ít nhất là 500.000 đồng. Thì trong dịp Tết này chúng tôi sẽ tặng quà cho đầy đủ cho các hộ để đảm bảo bà con ăn Tết được vui vẻ, ấm no.
Nhân dịp Tết đến xuân về, phiên chợ nhân đạo thuộc chương trình Tết Nhân Ái 2021 do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức được diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình với niềm vui, sự phấn khởi của các hộ gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn một số xã của huyện Văn Chấn. Với 7 gian hàng không đồng do 17 đơn vị là các cơ quan doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà hảo tâm của tỉnh Yên Bái tài trợ, nhiều nhu yếu phẩm cần thiết được bày bán như gạo, mì chính, mì tôm, mắm muối, quần áo, bánh kẹo đã giúp các hộ nghèo cải thiện thêm điều kiện sống khi dịp Tết đến xuân về. Ông Trần Quang Hòa, xã Minh An, huyện Văn Chấn tâm sự.
Được sự quan tâm của Đảng và của Nhà nước, và đặc biệt là của các công ty, các doanh nghiệp tư nhân ở trên địa bàn trong toàn huyện và toàn tỉnh cũng đã quan tâm đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Minh An chúng tôi. Thì chúng tôi cũng cảm thấy là những cái phần quà là rất có ý nghĩa, nó mang tính chất nhân ái và cái tình cảm đặc biệt đối với dành cho những người nghèo, hộ nghèo trong cái lúc khi khó khăn, cũng giúp cho gia đình trong những ngày Tết cũng được trang trải và cũng được có những cái chút quà, kẹo, bánh hoặc các thứ đồ để trong những ngày Tết để phục vụ trong gia đình.
Ông Triệu Đức Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh An, huyện Văn Chấn cho biết.
Tổ chức Tết cho bà con thì do cái điều kiện khó khăn của một số hộ thì những cái hộ rất là khó khăn thì cũng đã được xây dựng kế hoạch là đề nghị hỗ trợ gạo, thế và một số thì được tặng quà trực tiếp để tạo cái khí thế đầm ấm cho các gia đình, cũng đồng thời là tạo cho các gia đình là có cái Tết đầm ấm vui tươi. Tạo sự đoàn kết của địa phương hỗ trợ người nghèo thì đã tổ chức cuộc vận động các cái gia đình đóng góp ủng hộ ngày Tết. Thì đến nay cũng được hơn 10 triệu đồng.
Thực hiện dự án hỗ trợ gạo, trao gửi yêu thương, dịp Tết năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam cũng đã trao tặng gần 12 tấn gạo cho gần 1.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố Yên Bái và huyện Văn Chấn. Hành động thiết thực này góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh ấm lòng hơn trong những ngày Tết. Bà Nguyễn Thị Hiền, giám đốc văn phòng tổng đại diện bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam chia sẻ.
So với các tỉnh khác là Yên Bái cũng đón nhận được rất là nhiều, bởi vì là ở đây thì về hoạt động kinh doanh của chúng tôi ấy, thì chúng tôi cũng luôn đạt được cái chỉ tiêu công ty giao, và năm này qua năm khác, năm nào chúng tôi cũng đạt được mức tăng trưởng, tức là luôn luôn đạt được tăng trưởng mà không có bị âm trưởng. Thì đấy là về công việc thôi. Thế còn về thứ hai nữa là ở người dân Yên Bái thì phải nói luôn là so với các tỉnh khác thì Yên Bái cũng là người dân cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Thì đấy là cái chúng tôi vẫn hướng đến, bởi vì nơi nào có nhiều gia đình khó khăn, nhiều hộ khó khăn thì chúng tôi vẫn cứ hướng đến để làm những cái việc đó. Và chắc chắn là chúng tôi vẫn còn những cái công việc để làm giúp cho Yên Bái, giúp cho người dân Yên Bái được phát triển hơn, được ấm no hơn, được hạnh phúc hơn. Đó là điều mà chúng tôi sẽ làm.
Những hoạt động thiết thực cho công tác nhân đạo của các sở ban ngành, tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã kịp thời động viên những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong dịp Tết đến xuân về, đồng thời phát huy giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cũng như xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Xuân Tân Sửu năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái tiếp tục khẳng định vai trò của hội trong việc vận động, kết nối các nguồn lực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức cá nhân cùng tham gia, chăm lo đến cộng đồng, xã hội. Bà Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái cho biết.
Tết Tân Sửu năm 2021 năm nay thì Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh sẽ triển khai phong trào Tết vì nghèo và nạn nhân chất độc da cam trong các cấp hội trong tỉnh. Thì đến thời điểm này chúng tôi đã vận động được trên 8.000 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá trên 400.000 đồng. Ngoài ra thì cùng với lại kế hoạch của tỉnh giao thì chúng tôi cũng vận động các tổ chức doanh nghiệp ủng hộ các suất quà Tết cho các hộ nghèo theo chỉ tiêu của tỉnh. Chương trình năm nay chúng tôi tập trung vào các hoạt động, đó là chợ Tết nhân đạo tên trên tất cả các huyện thị trong toàn tỉnh. Và cái điểm nhấn của Tết năm nay đó là chương trình Tết nhân ái. Đây là năm đầu tiên tổ chức, nhưng chúng tôi dự kiến là sẽ tổ chức thường niên và những năm sau nữa với sự vận động tham gia của các tổ chức doanh nghiệp và các cơ quan. Năm nay thì Tết nhân ái tổ chức trong một cái thời điểm là cái dịch Covid tiếp tục bùng phát, nên là chúng tôi sẽ thay đổi quy mô. Lúc đầu thì là chương trình với một chuỗi các hoạt động, có hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi gói bánh chưng. Tuy nhiên thì vào tình hình thực tế và sự chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi rút ngắn chương trình lại, chỉ tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo và các hộ cận nghèo. Thì đây cũng là một cái tình cảm và cái sự chăm lo, chung tay chăm lo cùng với Đảng, Nhà nước lo cho Tết cho hộ nghèo và nhân dân tộc da cam, với chủ trương của tỉnh là không để ai bỏ lại phía sau.
Tết Tân Sửu 2021 là năm đầu tiên 100% người nghèo của tỉnh Yên Bái được nhận quà Tết. Không chỉ vậy, để động viên khuyến khích người dân vươn lên thoát nghèo, tỉnh Yên Bái còn dành các suất quà Tết động viên gần 160 hộ trên địa bàn tỉnh làm đơn xin thoát nghèo trong năm 2020. Những món quà đầy ắp tình nghĩa sẽ giúp cho các hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thêm ấm lòng trong những ngày xuân năm mới. Mùa xuân, mùa của yêu thương, mùa gắn kết tình người, tin rằng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam không chỉ trong mùa xuân này mà những mùa xuân tiếp theo tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực của toàn xã hội để niềm vui niềm hạnh phúc ngày càng được nhân lên, để những số phận kém may mắn vơi bớt những nhọc nhằn khốn khó, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, giàu mạnh hơn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là huyện vùng cao khó khăn của tỉnh Yên Bái, những năm qua huyện Trạm Tấu đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, huyện đã vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Về xã Hát Liều hôm nay, xã đầu tiên của huyện Trạm Tấu đạt chuẩn nông thôn mới, ai ai cũng thấy được sự thay đổi của bản làng vùng cao nơi đây. Dọc hai bên tuyến đường vào xã vào thôn được bê tông hóa là những ngôi nhà sàn khang trang tựa mình trên sườn núi, là cánh đồng, những thửa ruộng bậc thang và những hàng dài hoa đua nhau khoe sắc, tạo nên bức tranh rực rỡ của thôn bản vùng cao. Sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hát Liều đã tiếp tục vận động nhân dân bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng việc chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ông Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều cho biết.
Trong năm 2021 và cũng như các năm tiếp theo, thì trước hết thì Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục là kiện toàn các cái ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng cái tiêu chí và cũng như là phụ trách các cái thôn bản để tập trung cho các giải pháp thực hiện những cái tiêu chí mà có nguy cơ là không bền vững, trong đó là có cái tiêu chí môi trường, thì cũng chỉ đạo các ban ngành đoàn thể là phải thường xuyên làm tốt cái công tác tuyên truyền và vận động nhân dân là thường xuyên là làm tốt cái công tác vệ sinh môi trường và cũng như là vận động nhân dân là tập trung cho cái công tác xây dựng nhà hố xí hợp vệ sinh và cũng như là nhà tắm để đảm bảo cho việc vệ sinh môi trường và cũng như là sức khỏe của nhân dân. Thế và thực hiện một số cái tiêu chí như là tập trung cho chỉ đạo sản xuất, rồi là vận động nhân dân là tham gia xuất khẩu lao động để tăng thêm thu nhập cho người dân để nâng cao cái tiêu chí thu nhập lên.
Thực hiện phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, những năm trở lại đây diện mạo của xã Trạm Tấu cũng đã có rất nhiều đổi thay, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Từ sự hỗ trợ của nhà nước cùng sự đồng lòng góp sức của nhân dân, những tuyến đường bê tông đã được đầu tư lên những thôn xa nhất của xã, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cảnh quan đường thôn ngõ xóm sạch đẹp, nhân dân trong xã đang tích cực thi đua lao động sản xuất đẩy mạnh phát triển kinh tế. Chị Hàng Thị Công, người dân thôn km 14 cộng 17 xã Trạm Tấu cho biết. Khi được cán bộ thôn, cán bộ xã Dũng tuyên truyền vận động bà con về phong trào xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đều phấn khởi thi đua lao động sản xuất. Những gia đình nào là hộ nghèo thì được bà con giúp đỡ về vốn, con giống và ngày công để phát triển kinh tế, do đó giảm nghèo. Hiện nay bà con trong thôn chúng tôi cũng đang tích cực đẩy lùi những hủ tục lạc hậu, không còn phù hợp với nếp sống văn hóa mới, không tảo hôn, không sinh con thứ ba trở lên và giữ gìn cảnh quan môi trường. Các con, các cháu chúng tôi được đi học đầy đủ, nên ai cũng rất phấn khởi, ai ai cũng tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Để xây dựng nông thôn mới được bền vững, xã Trạm Tấu cũng xác định phải đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân bằng việc khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia học nghề. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, nhờ vậy đến nay xã Trạm Tấu đã đạt được 9 trên 19 tiêu chí. Trong năm 2021 này, xã phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí về văn hóa, giao thông và môi trường, để vào năm 2025 sẽ cán đích. Ông Tráng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu cho biết.
Trước hết là phải tuyên truyền vận động người dân nhận thức đầy đủ về công tác nông thôn mới là trách nhiệm của toàn dân và nhận thức đầy đủ người dân là đúng vai trò chính trong vấn đề xây dựng nông thôn mới. Và sự đồng thuận của người dân là trách nhiệm hàng đầu. Đấy, do vậy thì công tác tuyên truyền với cấp ủy chính quyền là chúng tôi xác định cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu. Cái tiêu chí thứ hai là vai trò của các ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động là phải đi sâu, đi sát và họ cùng ở, cùng ăn và cùng làm việc với người dân. Ở đây thì làm sao để cho người dân tham gia tích cực vào trong công tác thực hiện các tiêu chí về môi trường cũng như là văn hóa ở địa phương và thực hiện các làm nhà vệ sinh chuồng trại, thu gom xử lý rác thải. Đây là một nhiệm vụ mà người dân phải bắt tay vào làm ngay. Đấy. Còn một nội dung thứ ba nữa là với từng thành viên trong ban chỉ đạo thì phải xác định những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm và xây dựng kế hoạch cụ thể cho cá nhân để chúng ta thực hiện, để trực tiếp cầm tay chỉ việc và hướng dẫn người dân thực hiện các tiêu chí cùng với ban chỉ đạo xã để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Trạm Tấu đã có chuyển biến rõ nét, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, đời sống nhân dân dần được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững, nhận thức của người dân đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đến hết năm 2020, trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có xã Hát Liều đạt chuẩn nông thôn mới, các xã Bản Công, Trạm Tấu, Phình Hồ đạt 9 trên 19 tiêu chí, xã Sa Hồ đạt 8 trên 19 tiêu chí, các xã Pá Hu, Pá Lau, Túc Đán đạt 7 trên 19 tiêu chí và các xã Bản Mù, Làng Nhì, Tà Si Láng đạt 6 trên 19 tiêu chí. Năm 2021, huyện Trạm Tấu phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 1 đến 2 tiêu chí và nâng tổng số tiêu chí đạt bình quân xã là 9,5 tiêu chí.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Cho công
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.